Đủ, đủ. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong ngày thứ bảy, ngày cuối của tuần 11 mùa thường niên, để mở lòng đón nhận lời Chúa, lời hàng sống nuôi dưỡng chúng ta, soi sáng và biến đổi chúng ta. Hôm nay các đoạn kinh thánh trích từ thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô và tin mừng Matthew cùng dệt nên một thông điệp mạnh mẽ, một thông điệp của hy vọng và an ủi mà chúng ta có thể tóm tắt bằng một từ: đủ. Từ này tuy đơn giản lại là chìa khóa để mở ra niềm vui, bình an và sự tin tưởng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa của nó dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay. Đủ cho mỗi ngày. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một bức tranh quen thuộc. Chúa Giêsu vây quanh các môn đệ, trấn an và khuyên nhủ họ đừng lo lắng về ngày mai. Đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn. Cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống không trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quan sát thiên nhiên, chiêm ngưỡng chim trời không gieo không gặt và hoa huệ ngoài đồng không làm lụng không kéo sợi. Thiên Chúa vẫn chăm sóc chúng. Vậy tại sao chúng ta lại nghi ngờ tình yêu và sự quan phòng của Ngài đối với chúng ta là những người con của Ngài? Thông điệp rất rõ ràng: Thiên Chúa lo liệu. Ngài lo liệu cho những nhu cầu thiết yếu của chúng ta ngày này qua ngày khác. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải dự đoán những điều không thể, kiểm soát mọi thứ hay lo lắng trước những điều không chắc chắn. Ngài chỉ đơn giản yêu cầu chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, làm hết sức mình với những nguồn lực mà chúng ta có và tin tưởng Ngài về phần còn lại. Chúa Giêsu nói, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đây không phải là lời mời gọi sống thụ động, mà là mời gọi sống thanh thản. Hãy tập trung vào những gì có thể làm hôm nay, vào những niềm vui nhỏ, những chiến thắng nhỏ, những hành động yêu thương nhỏ, thắp sáng con đường. Hãy để Thiên Chúa lo liệu phần còn lại. Mỗi ngày, Ngài ban cho đủ, đủ ân sủng của Ngài, đủ sự hiện diện của Ngài, đủ sức mạnh của Ngài. Đủ để tìm thấy bánh ăn, đủ để tìm thấy áo mặc, đủ để tìm thấy sự an ủi. Và vượt lên trên vật chất, Ngài đủ để tìm thấy tình yêu, bình an, niềm vui ngay trong thử thách. Thứ hai, ơn Thầy đủ cho con. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã chia sẻ một chứng tá lay động lòng người. Ngài kể về một kinh nghiệm thần bí được nâng lên tới tầng trời thứ ba, một sự mặc khải về những bí mật không thể diễn tả. Nhưng để ngăn Ngài khỏi kiêu ngạo, Ngài đã nhận được một cái dầm đâm vào thân xác. Một điều gì đó bí ẩn hành hạ Ngài, và Ngài đã cầu xin Chúa cất nó đi. Ngài đã xin tới 3 lần, nghĩa là tối đa. Và đâu là câu trả lời của Chúa? Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Đây là một nghịch lý, một lời đảo ngược những quan niệm thông thường của con người về sức mạnh và sự yếu đuối. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta bằng cách loại bỏ những khó khăn, bằng cách ban cho chúng ta sức mạnh siêu nhiên để vượt qua chúng. Nhưng Thiên Chúa như nói với chúng ta, không, chính trong sự yếu đuối của con mà ta mặc khải chính ta. Chính khi con nhận ra giới hạn của mình mà ta có thể hành động trọn vẹn trong con. Ân sủng của Thiên Chúa không loại bỏ những cuộc chiến, những thử thách, những đau khổ. Nó vượt lên trên chúng. Nó cho chúng ta sức mạnh để đối mặt với chúng bằng lòng can đảm, bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm hy vọng. Nó biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta khiêm nhường hơn, cảm thông hơn, gần gũi hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Ân sủng của Thiên Chúa đủ cho mọi cuộc chiến. Nó đủ để vượt qua cám dỗ, để tha thứ sự xúc phạm, để chịu đựng thử thách. Nó đủ để yêu thương, để phục vụ, để làm chứng cho tin mừng. Nó đủ để đứng vững khi mọi thứ dường như sụp đổ. Thứ ba, tự biết mình đủ, chìa khóa của niềm vui. Vậy tự biết mình đủ nghĩa là gì? Đó không phải là sự kiêu ngạo, không phải là sự tự phụ, không phải là sự tự mãn. Đó là sự công nhận khiêm nhường và vui tươi rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, rằng Ngài đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống Ngài, rằng Ngài đã đặt chúng ta những ân huệ và tài lộc độc đáo, và rằng Ngài kêu gọi chúng ta phát triển và phục vụ thế giới. Tự biết mình đủ là chấp nhận những giới hạn và những khiếm khuyết của chúng ta mà không phán xét hay lên án chính mình. Đó là tha thứ cho những sai lầm của mình và học hỏi từ những thất bại của mình. Đó là yêu thương bản thân chúng ta như chúng ta vốn là, với những điểm mạnh và điểm yếu. Tự biết mình đủ là tin tưởng vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Đó là tin rằng Ngài luôn ở bên chúng ta, rằng Ngài hướng dẫn chúng ta, rằng Ngài nâng đỡ chúng ta, rằng Ngài yêu thương chúng ta. Đó là sống trong lòng biết ơn, trong niềm vui, trong sự bình an. Đó là chìa khóa của niềm vui, của hạnh phúc của chúng ta, bởi vì nó giải phóng chúng ta khỏi áp lực của thành tích, khỏi nỗi sợ hãi bị phán xét, khỏi nỗi ám ảnh về sự kiểm soát. Nó cho phép chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, tận hưởng những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống, kết nối với người khác, mở lòng ra với tình yêu. Kết luận: xin Ngài dẫn con từng bước. Chúng ta hãy sống trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Đừng tìm cách nhìn thấy tất cả, dự đoán tất cả, kiểm soát tất cả. Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta từng bước một, ngày này qua ngày khác. Xin ánh sáng Chúa dẫn con bước tới, dù giữa đêm mịt mù, xin dẫn con từng bước một thôi.